cái đó là cái lòng tham của con người ở trong cái mê cảnh bất minh. Chứ còn thiệt cái luật quá quá sinh sanh đâu có đòi hỏi cái đó. Họ chúng ta thiết tưởng sơ khai thế giới đâu có xe hơi mà đốt xe hơi, vàng bạc đâu mà đốt. Nhưng mà ngày nay người càng ngày càng đắt, thấy không? Nếu mà không, mấy người đó không có luân hồi lại được á, nếu mà không có đốt vàng bạc, không đốt xe hơi, không có luân hồi lại được á, thì đâu có người ta ở ngày nay, thấy không? Cái luật định nó có rõ ràng cái thể, nhưng mà họ bày ra, ông thầy chùa ông bày chuyện này chuyện kia chuyện nọ để cho có công ăn việc làm như tôi thường nói vậy đó. Cũng bây giờ cụ đặt cái xe hơi thì cũng có một số người kiếm được số tiền đó để sanh hoạt. Còn nếu bà cụ không chết thì cái tiền đó đâu có đem ra được, cắt tủ sắt và nó cũng mục. Cho cái kinh tế nó luân chuyển tùy theo những cái xứ chậm tiến. Xứ mình thuộc về xứ chậm tiến, rồi sau này nó văn minh rồi nó không còn chậm tiến chừng nào nó bày đủ chuyện hết á, muốn bán xui cúng thờ đủ thứ hết rồi. Còn người ta cái xứ người ta văn minh kinh tế đầy đủ thì có thất nghiệp khai bộ lao động, có công an việc làm liền, nó đâu cần cúng, phải không? Thì tại cái xứ mình nó chậm tiến nó dễ, nhưng mà sau này rồi cũng còn nữa đâu hết, sau này chùa miếu đồ cũng bớt hết. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ họ bị vì chiến tranh đậm loạn lên đồng, kẻ xưng Quan Âm người xưng Phật, rồi mắt phàm thế gian không hiểu, tin vô đó mà thờ phượng, cho thiệt ra nó không có Phật mà không có tiên nào mà xuống đây hết rồi, ma quỷ thì có.
Thì cảm ơn các bạn với sẵn việc luôn đây mấy ngày nữa là qua năm mới. Vậy tôi cũng có đôi lời xin tổ chức dọn tám qua sang năm sức khỏe dồi dào, rằng năm tám vẫn bằng đạo theo tu luyện giống mình nhiều tám ngày nay.
Tôi cũng xin chúc cụ được mọi sự may mắn và tự tu tự tiến, rồi sẽ sau này ngày nào cũng như ngày mùng một.
Dạ, xin chào ông Tám. Dạ, tôi xin thưa với quý bạn đạo bên nam và bên nữ, cũng còn ít ngày nữa đây, rồi ba ngày nữa bước qua năm mới. Tôi thì sức khỏe không được dồi dào, không có đi đây đi đó được, thì sẵn bữa nay gặp quý bạn đạo đông đủ, tôi cũng xin có lời chúc mừng cho quý bạn đạo được một năm mới cho vui chơi và đầy hạnh phúc, như là cố gắng nghe theo lời của ông Tám chỉ bảo mình hạnh tu cho nó mau được thành công. Dạ, cảm ơn.
Làm con má kêu cậu Tám nói mà làm gì?
Mấy gì? Bày nữa, bày nữa. Bày cái gì nữa?
Không, có chuyện của tôi mà. Không có chuyện của cụ Tám mà. Cụ Tám mình chết vì đạo, mình chơi vì đạo mà. Khi nói cho tôi về cái hát tùm lum cà la. Chúc Tết mà con mừng vậy à. Hỏi mệt có người khác. Trời ơi, tôi nói lỗi nè. Cụ Tám nghe được xa quá, nghe được.
Ô bạc lơ, ô bạc lơ, micro, cảnh micro. Mua cái máy tùm lum tà la đó hả?
Tà la nó gì nghe nữa. Hết chỗ che với người ta, ai là chọn đi rồi, đi ra đi, nó nghe không được. Ông Tám nói như nó được mà tích bực mình, nghe cũng tôi cũng bực kìa. Bây giờ là sao bực?
Được chứ. Nhưng mà năm nay đó, đặc biệt là từ hôm trước ông Tấn có xin về cái bản sấm tu hành, nhưng mà tôi có hỏi lại ông Tư, thì ông Tư kêu in ra cho để cho các bạn, cũng khác gì ông Tư xuống chúc Tết vật kiên các bạn. Ở trong đó nó đầy đủ hết rồi. Bây giờ muốn hỏi cái gì riêng với ông Tư cũng được, nhưng mà cái từ không có cái từ cuộc gì hơn là cái từ cuộc ở trong bản thể của mình. Bản thể mình nó lộn xộn lắm, cho nên mình tu để mình sửa đổi cái thời cuộc của nội tâm, cái đó mới là chánh pháp. Theo tôi thấy thì cái sấm từ lâu không có đem ra, nhưng mà năm nay thì đã đem ra hết để cho các bạn nghiên cứu trong cái câu đó. Rồi trong những cái câu đó có gì thắc mắc hỏi cũng trả lời cho được.
Có lâu rồi hay là
có lâu, có lâu rồi nhưng mà không có cho in. Kỳ này mới in ra.
À, cái sóng hồi nãy thấy dịch ra đã cũng có sai mấy chữ, có sai.
Sai. Trước đây chúng tôi đã có quay cái bằng nó về, em quay bằng.
Được thương tám, thương về. Có cái chuyện là bắt đầu từ ngày mới trở đi gặp bạn, như hay là
thì có giấy trắng mực đen, ông có thể xin cái tấm mà năm ngoái ông Tư đã nói đó, 1974 các bạn mới dễ thở. Có nói vậy
năm ngoái nói cái đó. Nói như vậy thì nghe vậy như mà nó vắng tắt quá không
ta. Thành ra nó được. Thành ra bây giờ tôi nói thiệt, tôi cũng người văn minh như các bạn. Bây giờ tôi nói người ta nói ông đó là ông lên bà xuống. Người ta mê tín. Tôi không thích những cái chuyện đó. Chứ còn liên lạc với ông Tư không thành vấn đề khó khăn. Nghe không? Nhưng mà chúng mình văn minh rồi. Mình đã hành pháp, cương quyết mình tu. Mà làm cái điều đó rồi thì tôi thấy người ta mê tín lắm. Ông Tư về ở đâu ai thấy. Mà tại sao tôi giờ tôi nói chuyện ông Tư? Phải không? Chúng ta có cái đầu óc văn minh rồi. Bây giờ chúng ta tu mở để tiến thân. Ông đâu có xa chúng ta được. Nghe không? Tôi muốn mọi người văn minh cho nó tiến mau hơn một bước nữa. Cũng như cái bản sấm tu hành của ông đó là nói đủ hết rồi công chuyện về tu. Các bạn gì dặn nghe trong cái thời công phu thì nó mở lắm. Nhưng mà tôi muốn rằng các bạn tiếp xúc ngay ông hơn tôi tiếp xúc. Có lợi lộc gì đâu. Làm như là mê tín như ông lên bà xuống. Có nhiều người cười. Nếu mà tôi nói như cái giọng tôi nói thì họ cười tôi. Tôi biết làm gì. Ông nói sao tôi nói vậy, tôi đứng qua bên để cho cảm ứng ông nói xuống cũng được. Như năm vừa rồi đó, thấy ông nói không, ông liêm chép đó về in ra. Muốn nói cũng được chứ không có gì, nhưng mà người ta sẽ cười tôi chứ ông đông ông lên và chúng. Nhưng mà tất cả chúng ta đã hưởng nhiều cái pháp lý quá nhiều rồi, đầy đủ tràn trề cỡ mở như lắm, rất phong phú cho mọi người. Tôi thấy kỳ tu này rất phong phú. Nhưng mà đã được ghi âm, nhận ra nghe, hay quý báu lắm. Trước kia tôi làm sao có, tôi không có cái phương tiện như vậy. Không có thể có được. Cho nên tôi kêu các bạn nhiều khi có cái gì cứ việc hỏi. Hỏi rồi các bạn tu một thời gian sau á, các bạn thấy nè, cái câu nói đó của ông Tư trả lời hay là tôi trả lời. Cái câu đó của Đức Thích Ca trả lời hay là tôi trả lời. Nha. Cái câu đó của Di Lạc nói hay là tôi nói. Tôi muốn vậy đó. Đừng nói chuyện mà bà cho ăn cái này nó sẽ ho.
Dạ, ho có nước cào. Cảm ơn. Chúc Ngọc.
Ây, hay quá vậy bà.
Chúc Ngọc có nhiều gì không có được.
À, cậu chúc khách mạnh giỏi. À, không phải à. Cậu nhớ là
chúc mạnh á. Nãy giờ ông chúc có mạnh lại chứ.
Cúc ngon có bụng cúc.
Ở thế gian người ta ăn Tết á, ta mong tới ngày Tết quan trọng lắm, vui vẻ lắm. Mà chúng ta tu về pháp lý á, cái ngày Tết của chúng ta là trong cái bình tâm phát triển mới là ngày Tết hạnh phúc của người tu về pháp lý. Các bạn tu một thời gian 5-10 năm rồi đó, cái ăn Tết trang hoàng gia đình, các bạn ngồi các bạn chỉ có cười không là không biết làm cái gì kỳ quá. Nó không có gì hết. Tới chúc cho cụ sống gì đó 200 tuổi, 300 tuổi, nó nói láo mà nó vẫn ông già. Không, chuyện của ổng mà nó dám can thiệp này, chúc cho cụ sống 200-300 tuổi đi, như vậy á láo không à. Để nó ăn Tết rồi đi, nó láo không,
phải nói láo cái gì á. Ông nói láo cái là gì, nó nhỏ lắm. Chính là bà Tám còn ngồi lớn thì tôi làm. Nên nói cầu một chút mà cậu Tám mau chết. Vậy là để cho cái lì xì lên lên cho cậu chết chui lắm. Chết chết chui lắm. Ai giống
chui lắm.
Cô Tám ơi, tu quá khỏi. Không, giờ còn hiện tại với thầy mất thiếu về mài dần.
Bậc
thiền theo cái thờ cô cũng như anh Nguyên Sá Lét mà không năm ngày chỉ ra ngày hai
á. Chứ giờ ai nói tạo cho mày nghe.
Bà thầy nói câu cao quý ghê ha. Bởi vì người ta tu trong bản tu người ta cầu nguyện cho sớm đắc đạo.
Là sớm chết.
Yêu sớm đắc đạo là sớm chết. Mà người Tàu người ta kỹ lắm. À, đầu năm mà nó chết là kỹ lắm. Thành ra nó làm áp theo bà. Ừ, nó nói bà không lì gì tôi chúc cũng chết. Lo lót. Đắc đạo là chết mà.
Làm người vẫn khôn. Biết gì bả về tính dạy. Chung nhiều con người tính dạy tăng tâm. Nếu mùa bảo có mùa mê tính mà hả? Không như tôi nè. Tôi bả không được đục căng một chẳng. Tăng tâm tôi hả? Mà bị tôi mở ra trong bụng thay đi rồi. Cái nghiệp ở trong cũng được. Giờ bây giờ tôi nghiệp con hoài á. Tôi biết bà ta mê tính. Trong con mê tính là tôi tăng công bả. Bà sợ không? Bà sợ không? Mà sợ mà
hôm nay
bà tăng nhầm
cầu
hay
không?
Cầu gì đó, cầu không cả. Mà ông ngồi kế bên cậu Tám à. Mà tôi phải làm ơn ông trả lời một cái câu như hồi nãy á.
Thì tôi vừa trả lời rồi, bà Tám nói chứ đúng rồi.
Đúng rồi, bà tiếng nhiều quá mà trả lời một câu thôi. Đó,
tôi trả lời rồi.
Trả lời á. Sau khi mà nó trả lời với bà Tám. Cậu tăng như vậy là có ông thầy thế đó. Đó, có gì đó. Mà tôi nè. Đó, chẳng vậy đó. Có,
tăng như vậy đó. Đó,
ông này là có giờ thay rồi.
Bây giờ nghe là nãy như ông Tương yêu cầu. Ông Tương yêu cầu muốn nghe ông Tư nói chuyện. Cái năm tới. Thấy không? Bây giờ các bạn đồng ý không?
Đồng ý.
Cô có khét lấy từ bút ra bút. Lấy giấy bút.
Có máy hả? Tôi nói là
có máy. Lên lên lên.
Có máy không?
Không biết đâu kìa. Cái bắt đầu chưa? Ai để mặt này mặt bê.
Kính mời ông Hồ Văn Em. Tôi rất vui vẻ về để thăm các bạn. Nhưng mà năm nay rất tiếc không có sâm phạt. Ông tưởng tôi quên sao? Cũng vẫn còn nhớ các bạn. Nhưng mà cái niềm vui ở ngày nay nó đã tăng trưởng rất nhiều, quý giá hơn cái chai sâm phạt. Các bạn đã biết thương yêu nhau, các bạn đã biết tự đùm bọc lấy nhau, xây dựng trong gia đình vợ chồng sum họp, con cháu phát triển. Đó là cái nguyện vọng của tôi từ trước khi chưa lìa thế gian. Và hàng đêm về cái thừa hành hộ pháp do bạn Lượng đã chuyển tiếp, tôi đã giúp đỡ phần đông trong bạn đạo. Các bạn cứ yên tâm, nếu các bạn tin nơi tôi và tin nơi bạn Lượng thì chúng tôi không có lề lối gì gian trá đối với các bạn. Bởi vậy cho nên không đồng ý tổ chức bất cứ một cái hội họp gì có quy luật ở trong tổ chức, kẻ trước người sau. Nhưng mà chúng ta đứng ra đồng hạng bạn đạo, kẻ nhỏ như người lớn đều được quyền trao dồi sửa đổi. Để chi? Để đánh đổ cái tự ái của nội tâm và thi cái sự từ bi bác ái. Tôi xét một năm qua ông bà có nhiều chuyện gây cấn, nhưng mà ngày nay lần lần đã vui vẻ. Và mỗi khi đàm đạo về cái nghịch cảnh của trong gia đạo, rốt cuộc rồi kéo về đạo tâm của pháp lý vô vi, cái đó là cái quý giá được hòa giải giữa ông bà. Và tất cả bạn đạo ở đây cũng phải noi theo gương đó. Chính ông Hồ Văn Em không phải là nghèo nàn khổ cực nghịch cảnh gì, nhưng mà tại sao ông phải tu? Bởi vì ông có một cái tâm muốn tìm hiểu sự sáng suốt và văn minh của thế giới, của trời đất. Nhưng mà ông gặp phải cái vô vi về phần hồn, cũng còn đang cố gắng tìm hiểu. Tuy rằng ông tu đến ngày nay, nhưng mà không phải rằng ông tin mê muội mà tu. cũng là người nghiên cứu để hành pháp tiến lên trên, cho ông không phải là phụ thuộc của chúng tôi, nhưng mà ông không phải mê tín, cho nên các bạn phải noi theo gương đó mà làm, chứ không phải rằng ông mê tín mà đi theo cất cái căn nhà này để nhờ sự ủng hộ của chúng tôi. Không, các bạn đừng lầm tưởng ông Hồ Văn Em là nhờ cái phước ơn trên độ. Không, chính ông đang tầm một con đường tiến, rồi ông sẽ phổ biến sâu rộng cho nhân loại hơn là chúng tôi. Cho nên hôm nay ngày Tết cũ, ngày năm cũ sắp kết thúc, ngày năm mới sắp đến với chúng ta, thì chúng ta cần cái gì trước hết? Cần cái hòa bình của nội tâm, nhiên hậu tiếp đón cái hòa bình của ngoại cảnh. Còn nếu chúng ta không bình tĩnh, không xây dựng, không công phu, không thực hành pháp lý, thì cái hòa bình của nội tâm không có, thì cái hòa bình ngoại cảnh cũng chẳng chưa đến đâu. Các bạn nghe lưu ý để tìm hiểu. Năm đã qua, tôi đã nói rằng 1974 các bạn mới bắt đầu thấy hơi thở của người Việt Nam dễ chịu, biết thương yêu nhau, biết đùm bọc nhau, biết xây dựng cùng nhau để tiến trên một đà tiến. Lúc đó tất cả thế giới đều biết chúng ta. Nên hôm nay về đây do sự yêu cầu của bạn Tương, chính bạn Tương vì gia đình. Nếu bạn Tương giải quyết được cái đời thì tự nhiên bạn Tương có thể tiếp tục giúp đỡ bạn Lượng rất nhiều. Tôi cũng ước mong các bạn hết sức cố gắng để đi đến một con đường tự giải thoát tất cả những phần hồn ở thế gian đang bị giam hãm. Chúng ta không có phân chủng tộc, không có phân màu da, nhưng mà cái pháp lý này nó sẽ phát triển tất cả như tôi đã nói. Vào 2001 năm, thế giới đều có biết cái pháp lý vô vi. Về thành phần trí thức không mê tín, ta sẽ tìm hiểu cái phương pháp công phu này để đi đến. Cũng như ông Liêm, các phụ sư trước kia, ngài cũng còn mê tín, nhưng mà bây giờ tu đến nay ngài đã thức tỉnh rất nhiều. Nhờ sự thức tỉnh đó cho nên ngài coi địa vị của ngài không ra gì nữa, chỉ biết cái tu là cốt yếu. Cho nên ông Hồ Văn Em tu sau thì bọc tiến triển ổng cũng mạnh từ đương với ông Nguyễn Sư Liệp. Thì tôi rất tán đồng hai vị đã có lòng tìm hiểu và nghiên cứu về pháp lý, nhưng mà cái đó sẽ phổ biến sâu rộng cho chung tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, sở nguyện lúc tôi còn ở thế gian cũng muốn vậy. Thì lúc tôi đi, rơi lụy với bạn Lưỡng rằng tôi đã để một cái gánh rất nặng cho bạn Lưỡng gánh. Nhưng mà ngày nay bạn Lưỡng cũng hết lòng, bằng lòng tử về đạo, bất cứ lúc nào bạn Lượng cũng sẵn sàng giải thích, giải đáp những sự thắc mắc cho các bạn. Đã, tôi không biết làm gì hơn, tôi sẽ phụ trách về phần thiêng liêng cho các bạn. Nếu các bạn có lòng tôi không bao giờ xa các bạn được. Sẵn đây còn chút ít thì giờ tôi sẽ đi, các bạn cần hỏi cái gì cứ việc hỏi, tôi sẽ phúc đáp. Cái chuyện từ người một coi theo cái bản sống tu hành. Hôm nay bạn Lượng đã đọc thì bạn thấy bước tiến của bạn đi đến đâu. Bởi vì mỗi người tu chưa tới tột độ thì còn nuôi dưỡng cái tự ái, mà nếu tôi chỉ rõ ra nó đậm lòng các bạn. Các bạn xem và nghe trong cái sấm tu hành đó, các bạn đã nhận thức mức độ tu hành đi đến đâu.
Chúng tôi còn mê muội chưa biết tới đâu, nhờ thầy chỉ làm được.
Bạn nói bạn không biết chứ, bạn hiểu sự sai lầm của bạn nhiều lắm. Theo hai câu mà tôi đã đưa cho bạn hôm nọ đó, thì bây giờ bạn cũng bắt đầu hiểu lần rồi đó chứ. Bạn hiểu là bạn tiến rồi. Còn trong ban đêm bạn cũng đi đây đi đó, cũng có tôi chứ đâu.
Dạ đi mà sao tôi không có biết cảnh tôi đi tới đâu.
Ai rồi,
mê quá.
Bởi vì lúc trước cái chuyện tu hành của bạn là cũng muốn vị tha, muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Thành ra bạn đi ra ngoài nhiều hơn vô trong. Bây giờ mới bước đầu vô trong, 70-80% thức giác vô trong. Đây rồi nó sẽ đi lần lần vô tới 100%. Thì lúc đó bạn biết bạn đi và bạn về rõ ràng.
Thưa thương tư, chúng tôi xin thắc mắc là cái năm 73 này nó có cái dân tộc Việt Nam nó có khổ như là cái năm 72 vừa rồi không?
Không có sự khổ đó nữa, nhưng mà nó dần dần nó sẽ tiến bộ và tốt đẹp hơn đi tới 74. Giữa 63 thì các bạn cũng thấy nó đã sắp hoàn tất, và tới 74 thì sự phát triển về kinh tế của xứ mình nó sẽ phát triển nhiều lắm. Nhưng mà cái chuyện hòa đồng dân tộc, người Việt Nam người thông minh, người cách mạng, người chân chánh sẽ trở về để đóng góp cho xứ sở họ. Lúc đó bạn sẽ thấy mọi việc văn minh đưa về cho Việt Nam. Bởi vì mình tu đây về pháp lý, không nên nói về thời cuộc và chính trị, nhưng mà bạn có phần lo về thời cuộc, về chính trị. Do đâu nó thúc đẩy bạn hỏi? Do trong gia đình của bạn có cái chương trình sắp đặt về chính trị, nên là muốn biết cái vấn đề đó. Tôi cũng thông cảm, nhưng mà tôi cũng hé hở chút định cho bạn thấy nên tu. Lúc đó chúng ta sẽ có một cái địa vị khác hơn.
Không, tôi hỏi một chút. Cái lộn với cậu tá mà có tội không?
Không có cái gì kêu bằng tội. Bạn ngu hơn cậu tám, bạn đâu có cãi được với cậu tám. Bạn có một phần thông minh, bạn mới cãi với cậu tám, thì cậu tám sẽ đưa thêm cái thông minh cho bạn.
Ông tư có một chuyện mà tôi đi xa điếc, thấy mà mấy người trò ông tư xong hay tính quá. Tôi tính mỏi dùng mà mỏi quả không được.
Bởi vì bạn chưa đủ thanh điển để mở. Bạn có thể chứng minh rằng những người đó đi lên gặp bạn lượng một cặp thì những người đó mở vui vẻ. Bạn chưa đủ lực lượng, bạn nói họ không thông cảm. Thứ nhất, bởi vì họ còn nuôi dưỡng cái con chuyển đời, họ còn phân giai cấp địa vị, thành ra họ có một phần khi dễ bạn. Chứ còn bạn lượng thì biết bạn không bao giờ bạn lượng khi dễ một ai, thành thử rất dễ dãi cho các bạn. Còn họ thì họ khi rằng họ nói tôi già, thằng đó trẻ, mà nó hỏi sắc sược, cái đó là họ còn chấp. Cho nên bạn có phần điển, sau khi bạn về thì họ cũng hiểu, họ biết. Họ biết họ tu kém, nhưng họ cũng cố gắng tu. Bạn cũng nên nói không sao, họ giận chút rồi họ mở, quan trọng gì.
Có một chuyện kỳ của tôi, mà ông ta mà đi lâu cũng dẫn tôi đi. Tại sao ông Tám mà bịt mắt tôi kỳ đó?
Bởi vì ông Tám đâu có bịt mắt, nhưng mà bạn đã bịt mắt bạn chứ.
Trời ơi, khổ cho tôi. Tôi chân tôi trông cho mà thấy cho ông Tư, ông Tám mà phát ra sao mà bây giờ ai cũng chứng rằng tôi thấy ngập bật lên cái bò này. Mà còn tôi không thấy da gì hết.
Bạn đã bịt mắt bạn, là bạn sanh con, bạn phải nuôi con. Bạn ở trong cái gia đình, bạn phải lo trong gia đình. Chừng nào bạn tu cho nó diệt hết cái tình dục thì bạn thấy bạn đi hoài cái chứ.
Tôi vừa xin hát và hỏi con làm những bạn đạo và tu thấp và cái lùi biển đó yếu kém đó, mà đem đến cùng cũng trước khi sau khi niệm Phật thì cũng có được những từ thế, mà cái người nào mà người thấp thì nó có linh cảm.
Cái đó có tưởng tới tôi có sự cảm ứng liền, nhưng mà các bạn còn nó có nhiều phức tạp ở bên trong, từ cái vía cho tới cái hồn. Nhưng cái hồn bạn tưởng, nhưng mà sự động loạn bạn chưa có khai thông được. Như theo cái pháp sơ hồn và pháp luân, bạn chưa khai thông được, bạn thiếu thanh thản, thật ra không thấy cái sự hỗ trợ của tôi. Chứ còn nhắc tới tôi ở đó chứ đâu. Sau này các bạn nhớ rằng khi bạn nhắm mắt dòm ra, bạn thấy cũng như móng trời. Bạn đầu ở trên hơi đen đen, sau đỏ, xanh, màu vàng lợt. Đó là luồng điểm của tôi để cho các bạn thấy. Bạn có làm tu, nhưng mà trước kia là bạn là người mê tín. Bây giờ bạn phải nghe những cái lời của bạn lưỡng nói, đánh đổ tất cả những sự mê tín thì bạn tiến mấy hồn. Bạn có nhìn nhận trước kia bạn mê tín không đó, thì bây giờ bạn sửa cái điểm đó. Bạn phải tấn công ông lưỡng nhiều đi, nói chuyện với ông Tám cho nhiều đi, rồi nó sẽ cởi mở. Bạn phải đứng ngang hàng với ông Tám nói chuyện với tôi, đừng có sợ sệt gì hết.
Không, tôi cũng thắc mắc một điều. Đó là theo như ông Tết thì cái gì thế bây giờ cứ y cứ vào cái chỗ mà ông Tám đây thay mặt ông Tư mà trả lời đó là một cho tình yêu của đạo đấy. Ý ông từ cho như thế nào là như tôi thấy cái chỗ khi cứ không biết thấy thả thì cứ hoạt động cho nó.
Bởi vì khi những người công phu ở bên này thì cái hồn người ta xuất ra được ở bên trên, tâm tâm tương ứng. Cụ hiểu gì tâm tâm tương ứng không? Tâm tâm tương ứng nghĩa là cái phần hồn của ông Lưỡng đứng lên trên, tâm tôi ứng với cái tâm của ông Lưỡng thì tự nhiên truyền bá xuống thế gian, nói chuyện ngay với những người thế gian được. Nhưng mà tâm tâm tương ứng đó,
tôi là một người tập đạo đã vài năm nay, nhưng bây giờ tôi đến đây tôi không hiểu cái giáo lý của ông Tư, còn sơ khai mới có mấy ngày. Nhưng bây giờ giờ đi, ông Tư thấy tôi là có thể là một người đệ tử của ông Tư được, mà mặc lần mà ăn chưa.
Nếu cụ cương quyết tu, tất cả nó sẽ đi đến tới. Nhưng mà theo cái phương pháp tu của cụ hồi trước và chuyển qua pháp lý, hai bên nó có cái chỗ vượt dạch, cho nên trong công phu giờ công phu cụ bị gặp nhiều trở ngại. Tôi cho cụ hay trước phải cố gắng đánh đổ những cái trở ngại đó. Cái tập quán hồi xưa cụ phải làm pháp luân cho nhiều để cho nó đánh đổ ra ngoài, lúc đó cụ mới hòa đồng về pháp lý được. Chứ còn trước kia cụ tu đó, cụ về tu đời chứ không phải tu đạo. Tu về quán tưởng ngồi thiền định tưởng Phật hộ độ, như cái bài sấm của tôi đã nói hôm nay, Phật không có bao giờ hộ phò mình được, chính mình phát triển đi lên. Cho nên cụ cương quyết, cái tuổi không còn bao nhiêu, tuổi tác cụ nó không có chờ đợi cụ đâu, cương quyết hành thì cụ sẽ tiến.
Trong kinh làm quyền Đức Thế Tôn cũng chỉ giáo dục cho chúng sinh trên thế giới giác ngộ cái tầm là gần đây chúng tôi cũng tìm được như thế. Nhưng mà trên cái đời bây giờ là cái đời mạt pháp, nó cũng là cả vạn nan, chứ không phải rằng là có những cái cầu mong những cái sự lợi lạc để tu hành được lấy cái một cái quốc độ nào. Thì những cái đó chúng tôi cũng đã thấy rằng là thằng từ trước chưa biết cái pháp lý của ông Tư thì thành ra chúng tôi cũng có theo những cái giáo pháp khác. Nhưng mà trong cái thời gian đó có một đôi chút gọi là kinh nghiệm về sự giáo lý của Thế Tôn, thì chúng tôi cũng thấy cái gì cũng ở cái tâm mà linh hoạt hết. Nên chúng tôi nhất đó là bây giờ thấy cái giáo lý của cái pháp lý của tôi là trong tôi nhìn là có thể là chúng tôi tin cậy rất là ngoài trên đồng tư luôn nhìn ở đâu tôi làm sao tôi tuổi tôi cũng già rồi, có một ngày nghĩa là sống tuổi tác vậy không biết là bao nhiêu là trái chín đến ngày là nó dùng mà nó dùng. Nhưng mà trước khi dùng nó phải có cái gì để kỷ niệm với thế gian, để theo cái đời đau khổ của chúng sinh trên thế gian này. Tất nhiên là mỗi người một chút tìm đến tu, tìm đến sự tu hành, tìm đến sự đạo đức để sửa đổi cho cái thế hệ, không phải cái thế hệ tương lai. Tất nhiên nó cũng có liên lạc đến những thành phần già cả như chúng tôi. Nếu chúng tôi có làm cái gì gương mẫu thì cái tương lai của đất nước nó mới lòi nghèo, thì mai mốt đây nó mới có thể là một dân tộc văn minh và phú cường, không mê muội, không bị làm nô lệ.
Tôi xin phép hỏi cô thứ hai là khi ông tôi giải thích là cái tâm với cái điện đó là một.
Tâm là điển tâm trung tim bộ đầu, thuộc về điển tâm, nó là điện chỉ có một ở trên đó mới hướng về Phật được. Còn cái tâm của phàm tâm, con tim, nó là không có hướng về Phật đâu. Cho nên ông cụ vừa nói đó, trước kia ông tu trong cái phàm tâm mà thôi, bây giờ sửa đổi về pháp lý, về trung tâm điển quang bộ đầu thì nó chỉ có một, phát triển đi lên mà thôi. Đó. Như cụ nói, cái phương pháp của pháp lý là đúng, nhưng mà cụ hành thời gian không có lâu, rồi đây cụ sẽ hành, cụ phải tháo khoáng tất cả những cái gì trong cái bản thể của cụ, tiểu thiên địa của cụ khai thông ra. Rồi lúc đó cụ mới thấy rằng cái đạo mộc, giá trị của đạo mộc và cái tuổi tác của cụ sẽ được triển hạn và tu tiến để đánh đổ những sự mê muội. Mà trước khi chúng ta muốn ảnh hưởng người khác, ta phải đoạt được một cái gì quý báu cũng như cụ vừa tường trình. Đó là do sự công phu chính cụ phải làm cho cụ, cụ phải cương quyết công phu, thì không trong vòng 6 tháng chắc có lẽ cụ sẽ thấy những triệu chứng rất hay và tiến bộ lắm. Không nên mê tín về cái chuyện hồi xưa, không nên nuôi dưỡng cái con tim bằng thịt, nhưng mà cụ lấy cái trung tim điển quang bộ đầu cũng như cái hình của Đức Phật có hào quang, đó là tượng trưng cho Phật pháp. Cho nên chúng ta phải đi ngay trên đó, chứ không có nên đi như con tim bằng thịt nữa.
Tôi xin hoàn toàn từ nay vâng theo thầy giáo.
Quý báu lắm, hôm nay có cơ hội được gặp cổ. Nhưng mà tôi xin nhắc cho cổ một lần nữa, hãy cố gắng làm pháp luân nhiều để cho nó tan cái quốc khí trong bộ phận phổi của cổ. Cái cơ quan đó nó còn hơn trượt nhiều lắm, cổ nhớ.
Thưa ông thầy, xin ông thầy cho con biết con cần công phu cái gì sai không?
Con thì chỉ lo công phu cho nó bình tâm, và con sẽ lần lượt tiến lên để lớn lên học hành, và sẽ đem cho cái tâm con định. Con cố gắng cứ giữ một mức đó công phu, đây rồi con sẽ gặp ông Tư.
Dạ, thưa ông
Tám.
Bây giờ hỏi người nào hỏi một người, hỏi lộn xộn quá, không có nói chuyện được.
Không thừa ai nhưng mà tin nhận.
Cái lầm tưởng của anh đối với tôi thì anh đã thấy có chứng minh nhiều lần rồi. Chứ không phải mới đây, thì cứ tiếp tục đó mà công phu. Cái chuyện gia đình thì vợ chồng phải biết nhịn lẫn nhau để mà sống. Cái cuộc đời là tạm. Người đàn bà không hiểu cái cố tâm công phu của anh, nhiều khi họ gây cấn. Nhưng mà chúng ta cương quyết tu, một ngày kia ở thế gian ta làm vợ chồng, nhưng mà ta tu rồi ta làm một bạn đạo. Cho nên vợ chồng được tu sau này để giải thoát, để cho thoát khỏi cái kiếp tù tội ở thế gian. Đàn bà lúc nào cũng tánh nóng và eo hẹp. Mình làm đàn ông phải rộng lượng, từ bi và cương quyết, nhịn để mà tu tiến. Có một lời nhắc nhở cho hai vợ chồng, bữa hôm nay được cơ hội gặp tôi, hai vợ chồng nên coi là bạn đạo để lo tu, sau này giúp đỡ các con, xã hội và xứ sở. Ở đây nói về đạo tu hành để giải thoát cái sự tham lam. Còn bà này á, thì con muốn biết về cái sự làm ăn tham lam làm giàu. Thì cái lúc tôi còn sống á, đặt tiền quẻ tôi mới nói. Bây giờ tôi chết rồi, tôi không có nói chuyện làm ăn của bà nữa.
Thì ông tôi coi ăn có sao cũng tôi tu tưởng không?
Bởi vì có tâm tu, cô có cái tâm tu hành thì nơi nào cô cũng tu được, chứ không phải nên lên đây để tu mới được. Có tâm tu thì bất cứ chỗ nào chúng ta tu, nhưng mà tùy theo cái phương tiện của cô tu, chứ không cần phải chỉ định nơi nào. Nếu tới đây chỗ anh eo nó càng tốt, nhưng mà mình phải phá cái chấp, đừng có nghe cái dư luận nói này nói kia nói nọ, bỏ hết. Chúng ta chỉ biết rằng khi mà cô tin rằng có ông Tư ở đây thì tự nhiên ông Tư chưa chết. Khi mà cô tin rằng Đức Phật Thích Ca ở Niết Bàn thì Đức Phật Thích Ca chưa chết. Mà cô ráng tu thì cô cũng vĩnh viễn không chết. Cái hồn sau này là vô sanh vô tử, cho nên ở nơi nào chúng ta cũng có thể tu được. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng chấp nhận để mà tu. Tu theo pháp lý thì đi nơi nào cũng có sự giúp đỡ về cái thanh khí điển ở bên trên, không có gì trở ngại hết, khỏi lo.
từ xin phép từ biết sang năm tới đây đông nam mà đạo như nữ bằng đạo có ai được xuất đi được lên cõi trên?
Sang năm bây giờ cũng có người đi được, sang năm sẽ có người đi nữa, mỗi năm đều có người ân chứng được cái thể, có người đi lên hết.
Thưa sư, xin hỏi ví dụ là quan điểm bản đạo á, ta nói ở nông cạn chúng ta hiểu rằng Phật tức là điện, mà điện tức là Phật, thế thôi là sai.
Điện nó có hai giới, điện của bản thể, điện của ngũ hành và thanh khí điện và bất động thanh khí điện, rồi tới minh tâm điện mới là Phật. Nên nó có giới, có lớp. Điện cũng nói điện nó xuất ra, nó chạy qua chạy lại trên mặt rần ngứa, cái đó cũng nói là Phật là không được. Cái đó là cái điện ở trong bản thể của ngũ hành. Ở bên trên kia, cái điện xuất ra ngoài thì cái điện của hồng trần cũng là thuộc về ở dưới cảnh trời, thoát khỏi lên trên trung thiên sắp lên mới đi tới đại định giới, lúc đó là bất động chư điển, lúc đó mới đi là hoàn toàn cái Phật giới được.